Chương 2: Bí mật về đất bị trụ xã. Để có một hiểu biết đúng đắn về tiền bạc và vương quốc trong mối liên hệ với thế gian, ta cần trở lại lúc ban đầu với Adam và Eva. Tôi biết có thể bạn nghĩ cuốn sách này sẽ thật nhàm chán, nhưng hãy nắng lại với tôi một tí. Những gì tôi sắp chia sẻ là một sự đổi đời. Tất cả chúng ta đồng ý khi Adam được tạo dựng, ông chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Chúa tạo dựng Adam vào cuối ngày thứ sáu trong sự sáng tạo, khi mọi thứ đã hoàn tất trên đất và sẵn sàng cho ông. Kế hoạch của Chúa là để Adam sống vào ngày thứ bảy với Ngài. Mọi thứ Adam cần đã có ở đó, và ông có một nhiệm vụ. Ông phải cai trị toàn bộ quả đất. Đúng vậy, Hebrews chương 2 câu 7 câu 8 nói về Adam. Chúa đặt con người thấp hơn các thiên sứ một chút. Chúa đội cho con người mão hoa vinh quang, danh dự, và đặt mọi vật dưới chân người. Khi đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời không chừa gì cả. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy con người khắc phục vạn vật. Ở đây ta có thể thấy Adam cai trị quả đất. Đó là lãnh thổ và trách nhiệm của ông. Tuy nhiên Satan thèm muốn thẩm quyền trên đất và nó không thích phải sống dưới sự cai trị của Adam, người của Đức Chúa Trời. Biết được Adam có thẩm quyền trên đất nên ma quỷ biết nó phải cướp đoạt quyền cai trị đó. Thế là nó lừa Eva để bà phạm tội phản bội chống lại thẩm quyền của Chúa. Và qua sự lừa dối của Eva, Adam đã chọn nổi loạn Chúa. Lúc đó Satan đã giành được quyền cai trị trên con người và sự chết cai trị trên mặt đất. Adam và Eva đã nổi loạn và kết quả là loại Chúa ra khỏi thế gian để quả đất bị trổ xả. Ảnh hưởng của sự trổ xả này trên cuộc đời Adam được ghi lại trong sách Sáng Thế. Ngài phán với Adam: vì con đã nghe lời vợ ăn trái cây ta đã truyền lệnh đừng ăn, nên đất đai bị trổ xả vì con. Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh các loài gai gốc và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, cho đến ngày con trở về đất. Vì con từ đất mà ra, vì con là bụi đất, con sẽ về với bụi đất. Sáng Thế, chương 3, câu 7 đến câu 19. Adam bị bỏ lại. Ông nhận ra mình phải tự kiềm kế sinh nhai, vất vả đổ mồ hôi để làm việc. Sự trổ xả này vẫn còn ngày nay. Chúng ta được trưởng dưỡng trong hệ thống bị trổ xả đó. Tôi gọi đó là hệ thống tiếp trợ bị trổ xả của thế gian. Về cốt lõi, trổ xả có nghĩa là nếu ta không đổ mồ hôi hay lao lực làm việc thì ta không ăn. Bởi cớ sự trổ xả đó, tất cả chúng ta đều cố gắng kiếm tiền qua sự đổ mồ hôi và lao lực của bản thân. Chúa Giê-xu nói đến điều này trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 32, rằng người không tin chạy theo đổ mồ hôi lao lực những sự của đời này. Vì lý do đây là hệ thống duy nhất mà thế gian biết để đáp ứng nhu cầu của mình. Suy nghĩ này đã ăn sâu vào tất cả chúng ta. Nó hoạt động ở mức độ tiềm thức và ảnh hưởng mọi quyết định ta đưa ra trong cuộc sống. Để tôi minh họa. Nếu tôi nói bạn phải, chứ không phải bảo bạn thử, nhưng nói bạn phải thanh toán tiền nhà trong 2 năm, thì bạn sẽ làm gì? Tôi biết chính xác điều bạn sẽ làm. Bạn sẽ bắt đầu xây dựng một kế hoạch để làm việc lâu hơn, làm công việc bán thời gian, cắn răng buộc bụng và đổ thêm mồ hôi và lao lực vào hệ thống trên, vì đó là hệ thống duy nhất mà bạn được đào tạo. Bởi cớ sự rủa xả của quả đất, mọi người đều mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo sự cung ứng đó. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi khi phải đổ mồ hôi và làm việc cực nhọc để kiếm tiền. Tất cả chúng ta đều muốn thoát ra. Đó chính là sự quyến rũ của vé số. Mọi người mơ ước có dư dật để họ ngừng chạy theo và làm nô lệ cho sự cung ứng, phải làm mới có ăn. Đó là lý do cờ bạc rất cuốn hút người ta, đó là đồng tiền có được không do lao động. Bởi cớ sự rủa xả này, Adam phải từ bỏ mục đích mà ông được tạo dựng. Ông không còn có thể tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc quả đất, mà ngược lại ông dùng hết số giờ không đi ngủ để tìm sự cung ứng. Ông trở thành nô lệ cho nhu cầu đó. Những người không có tiền dành thời gian chạy theo tiền, và những người có tiền cất trữ nó, bởi vì cách duy nhất để thoát khỏi hệ thống tài chính bị trổ xả này, Vì thế ai có tiền, tâm trí lúc nào cũng nghĩ cách giữ tiền. Ai không có tiền thì sàng lọc mọi quyết định qua suy nghĩ kiếm tiền. Sợ hãi đã bước vào quả đất ngay thời điểm này và sự lo lắng chiếm ngự tâm trí con người ta. Adam đã đánh mất khải tượng cho cuộc sống của ông. Chẳng có khải tượng nào ngoại trừ sự tồn tại. Ông cũng đánh mất nhiệm vụ của mình, hay cái mà tôi gọi là mục đích của ông. Bây giờ mục đích của ông là chạy theo tiền bạc và chỉ sống cho qua ngày. Trong thời đại chúng ta, người ta đối diện với cái gọi là sự khủng hoảng tuổi trung niên. Họ nhìn xung quanh và nhận thấy nửa cuộc đời đã trôi qua và họ đã làm việc cả đời để nhận lương mà không có mục đích. Họ không biết mình là ai hay tại sao họ có mặt ở cõi đời này. Chúa Giê-xu cho chúng ta thêm hiểu biết về hệ thống rủa xả của thế gian này trong sách Ma-thi-ơ. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài. Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Về cơ bản, những gì Chúa Giê-xu nói là bạn sẽ phục vụ người chủ nào, bạn tin là sẽ đáp ứng các nhu cầu của bạn. Không có chuyện làm tôi hai chủ. Tất cả quyết định của bạn sẽ dựa trên một hệ thống mà bạn tin cậy. Vì điều này mà hầu hết đều đưa ra quyết định và sàng lọc chúng qua việc kiếm và giữ tiền. Để tôi nói rõ điều này, cho đến khi bạn giải quyết vấn đề tiền bạc, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hay khám phá mục đích mà bạn được tạo dựng. Chừng nào các quyết định của bạn bị gói gọn trong suy nghĩ làm thế nào để có tiền sống, thì bạn sẽ không bao giờ khám phá mục đích của Chúa dành cho đời bạn. Và vấn đề tiền bạc của bạn sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi bạn có dư dật tiền. Tôi biết điều đó nghe khó xảy ra, nhưng nó đúng như vậy. Chừng nào bạn chưa hết bị áp lực tài chính, bạn không thể buông công việc hiện đang cấm cúi làm đủ lâu để nhìn những gì ngoài kia và tại sao bạn có mặt trên đất này. Khi Adam phạm tội và đến mất vương quốc, Chúa đã cho ông một bức tranh về một sự phục hồi trở lại vào một ngày nào đó. Nó được gọi là ngày Sa-bát. Phải nghỉ mỗi ngày thứ bảy để nhớ lại ngày thứ bảy trong cuộc sáng tạo. Kinh Thánh nói đó là ngày mà Chúa nghỉ. Hãy nhớ, ngày thứ bảy là ngày nghỉ, không phải vì Chúa mệt, nhưng vì mọi thứ đã hoàn tất vào ngày thứ sáu và cuộc sáng tạo đã hoàn tất. Chúa cung ứng mọi thứ mà con người cần để sống cuộc đời bình an và thỏa nguyện trên đất. Loài người đã mất nơi yên nghỉ đó, nhưng Chúa có một kế hoạch phục hồi. Ngài đã truyền lệnh đem con người trở lại nơi yên nghỉ đó, nơi ban đầu Chúa định cho con người sống, một nơi cung ứng và bình an với chính Ngài. Ngày Sa-bát là một hình ảnh về lời hứa đó, nó cho con người thấy hình ảnh cuộc đời theo ý định của Chúa. Chúa ra lệnh cho dân Israel giữ ngày Sa-bát giống như một sự nhắc nhở về những gì Chúa thực sự định cho loài người và điều Ngài sẽ phục hồi vào một ngày nào đó. Ngoài việc đó là một ngày thứ bảy, còn có một tiểu tiết rất quan trọng khác mà Chúa muốn con người nhìn thấy. Họ không được phép làm việc vào ngày Sa-bát. Đúng vậy, làm việc. Họ không được đổ mồ hôi hay lao lực vào ngày Sa-bát, nên ngày Sa-bát là một ngày nghỉ. Một ngày không được phép có đổ mồ hôi và làm việc. Một ốc đảo với một thế giới chỉ biết đến sự tồn tại. Nhưng làm sao có thể giữ ngày Sa-bát? Họ vẫn cần sự tiếp trợ vào ngày thứ bảy. Vậy thì họ sẽ tồn tại thế nào nếu họ không thể đổ mồ hôi làm việc? Đây là cách duy nhất họ biết để sống kia mà. Chìa khóa sẽ là ngày thứ sáu. Kinh Thánh nói, ngày thứ sáu sẽ sản sinh một mùa gặt, đủ để sống hai ngày. Xem Xuất Hành chương 16 câu 29. Khái niệm có dư dật này được gọi là gấp đôi, và đó là ngày duy nhất để thoát ra khỏi hệ thống bị trủa xả của thế gian này, tức là sự thiếu thốn. Chỉ cách đó mới giúp cho dân sự Chúa có thể nghỉ vào ngày thứ bảy. Bạn có thấy không? Ngày Sa-bát là một hình ảnh về điều Chúa trước hết đã tạo dựng cho con người. Tại đó Chúa đã cung ứng mọi thứ con người cần hay sẽ cần, một nơi dư dật. Ngài định cho con người sống tại nơi yên nghỉ đó với chính Ngài mãi mãi. Nhưng Adam đã mất sự yên nghỉ của ngày thứ bảy vì ông đã mất sự tiếp trợ cho ngày thứ sáu. Cuộc sáng tạo Chúa đã xong. Nhưng Chúa có một kế hoạch nhằm đem con người trở lại nơi yên nghỉ và cung ứng đó. Và nó được bày tỏ qua ngày Sa-bát. Cô-lô-sê chương 2 câu 16 và 17 nói cho ta biết rằng ngày Sa-bát là hình bóng về những gì Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại cho dân sự Ngài qua Chúa Giê-xu vào một ngày nào đó. Khi Chúa Giê-xu nói trên thập tự giá, mọi sự đã xong rồi. Ngài đang nói những lời tương tự giống như Đức Chúa Trời đã nói trong sáng thế khi quả đất được hoàn tất và mọi thứ đã sẵn sàng cho con người. Chúa Giê-xu đã trả giá cho chúng ta để ta được cứu chuộc trở lại vào gia đình Đức Chúa Trời cùng với các lợi ích của việc làm con trai, con gái của Chúa. Bây giờ chúng ta có cánh cửa để bước vào vương quốc mới, một vương quốc dư dật đầy sự cung ứng, qua đó giúp ta có thể sống vượt trên hệ thống bị trũ xả của thế gian, thiếu thốn và thất bại này. Hebrews chương 4 câu 9 và câu 10 có nói: thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời, vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghĩ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đang nghĩ công việc của Ngài. Ở đây tác giả sách Hebrews đang nói cho chúng ta rằng sự yên nghỉ Sa-bát này có sẵn cho chúng ta ngày nay. Qua vương quốc mới này, ta có một cách để sống dựa trên hệ thống bị trũa xả của thế gian, tức là sự thiếu thốn và nghèo đói. Sự yên nghỉ Sa-bát không chỉ dành cho quốc gia Israel thời cựu ước, nó cũng dành cho chúng ta nữa. Chúng ta nói là sự yên nghỉ Sa-bát chỉ có thể thực hiện qua việc ta có dư dật, và sự dư dật đó chỉ có thể xảy ra khi dân sự nhận được gấp đôi vào ngày thứ sáu. Nói đơn giản, ngày Sa-bát có sự cung ứng nên không cần phải đổ mồ hôi hay lao lực, có sự yên nghỉ. Một lần nữa, sự yên nghỉ Sa-bát này mà Hebrews nói đến là sắm sẵn cho chúng ta ngày nay qua Chúa Giê-xu. Hãy xem những gì Ê-sai nói về giao ước mà ta hiện có trong Chúa Giê-xu. Thế gì hổ thẹn, dân ta sẽ hưởng gấp đôi. Thế gì nhục nhã, họ sẽ vui mừng vì phần điện sản của mình. Cho nên, họ sẽ hưởng gấp đôi phần điện sản trong xứ và được vui mừng đời đời. Ê-sai chương 61 câu 7. Bạn có thấy không? Ta đã được ban cho gấp đôi, dư chực qua những gì Chúa Giê-xu đã trả. Chính Chúa Giê-xu nói trong Luca chương 4 câu 21 rằng Ngài chính là sự ứng nghiệm của câu kinh thánh trên trong Ê-sai 61. Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự trũa xả của đất và khiến ta thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời với quyền sử dụng toàn bộ vương quốc Đức Chúa Trời dư chực. Chúa Giê-xu đã ở 3 năm với các môn đồ, dạy dỗ họ về vương quốc này và cách nó hoạt động. Nhưng họ không thể hiểu vì quy luật của vương quốc đó hoàn toàn khác biệt với hệ thống thế gian bị trũa xả mà họ đã lớn lên. Có một câu chuyện tôi nghĩ sẽ minh họa điều này rõ hơn được ghi lại trong sách Mác. Ngài và các môn đệ lên thuyền đi đến một nơi thanh vắng. Nhiều người thấy vậy thì nhận biết nên từ các thành thị kéo nhau chạy bộ tới trước. Vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy đoàn dân đông đúc thì động lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều. Trời đã xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài rằng đây là nơi vắng vẻ và đã gần tối, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm quanh đây mua gì để ăn. Nhưng Ngài đáp, chính các con hãy cho họ ăn. Môn đệ thưa, chúng con phải đi mua đến 200 đồng denari bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo, các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh. Khi đã xem xét xong, họ thưa, có 5 cây bánh và 2 con cá. Ngài truyền cho các môn đệ, bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì 100, nhóm thì 50. Đức Giê-xu cầm 5 cây bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi bẻ bánh đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn no nê, bánh và cá còn thừa đựng đầy 12 giỏ. Trong số người ăn có khoảng 5.000 người đàn ông. Mác chương 6 câu 32 đến 44. Khi các môn đồ đến với Chúa Giê-xu và nói với Ngài về nan đề này, Ngài đã nói một điều kỳ lạ: chính các con hãy cho họ ăn. Các môn đồ đã trả lời theo cái nhìn của bất cứ một người được đào tạo tốt về quả đất bị trũa xả. Điều đó là không thể. Tại sao sẽ mất 8 tháng lao động để trả cho nhiều thức ăn như thế? Bạn thấy, lựa chọn duy nhất dành cho các môn đồ là xem nan đề qua lối suy nghĩ của hệ thống thế gian bị trũa xả, tức là sự lao lực và đổ mồ hôi. Trong trường hợp này, họ nói sẽ cần 8 tháng đổ mồ hôi làm việc để đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã sử dụng hoàn cảnh này để minh họa cho họ vương quốc mới này. Trước hết, Ngài bảo họ xác định cái họ có. Họ không có nhiều, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng Chúa Giê-xu bảo đem số thức ăn ít ỏi đó đến cho Ngài. Sau đó Kinh Thánh nói, Ngài ban phước cho thức ăn đó và đưa lại cho các môn đồ. Một sự giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của chữ ban phước sẽ giúp ta hiểu chính xác điều đang xảy ra. Theo từ điển thì chữ ban phước có nghĩa dâng hiến hay biệt riêng ra. Để hiểu tại sao Chúa Giê-xu phải ban phước số bánh đó, ta cần nhớ điều ta đã thảo luận liên quan đến thẩm quyền và quyền cai trị của con người trên thế gian. Hãy nhớ, con người được giao quản lý quả đất, nên bất cứ thứ gì trên đất liên quan đến loài người đều ở dưới quyền cai trị hợp pháp của con người. Nên khi Chúa Giê-xu ban phước cho bánh là Ngài đang tách bánh ra khỏi vương quốc của con người và đặt nó dưới sự cai trị của vương quốc Chúa, nơi Ngài có quyền hợp pháp để tác động mang lại sự thay đổi. Kết quả gì? Bánh và cá đã nhân cấp và tất cả mọi người đều no nê. Nhưng họ không chỉ no nê, họ nhặt dư chật 12 giỏ bánh và cá. 12 giỏ bánh cho ta thấy nguyên tắc dư chật của ngày nghỉ Sa-bát khi nó hoạt động. Tôi chắc chắn Chúa Giê-xu đã đưa bánh, cả dư đó cho cậu bé đã dâng trước đó. Câu chuyện này chứa đựng một hiểu biết sâu sắc về vương quốc. Ta có thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động theo luật lệ và sự vận hành hoàn toàn khác biệt so với hệ thống thế gian rủa xả, tức nghèo đói và thiếu thốn này mà ta đã được dạy dỗ. Tôi chắc các môn đồ ngày hôm đó sung sướng tột độ. Họ cũng chứng kiến biến cố tương tự được lặp lại một lần nữa sau đó khi Chúa Giê-xu cho 4.000 người ăn, lần này còn dư 7 giỏ. Nhưng các môn đồ vẫn không hiểu. Họ có bối rối không? Có. Nhưng họ có hiểu không? Không. Tôi không khắt khe đoán xét họ, vì tôi cũng không hiểu trong 9 năm làm nô lệ cho tiền bạc. Các môn đệ quên đem bánh theo. Trong thuyền chỉ có một cái bánh. Ngài trăn dạy họ, hãy thận trọng đề phòng men của người Pharisee và của đảng Herod. Họ bàn cãi với nhau tại mình không có bánh. Biết điều đó, Ngài bảo họ, sao các con bàn cãi vì không có bánh? Sao các con còn chưa chịu biết, chưa chịu hiểu mà cứ cứng lòng thế? Sao có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các con chẳng nhớ gì sao? Khi ta phân phát 5 cái bánh cho 5.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa, 12 giỏ. Còn khi ta phân phát 7 cái bánh cho 4.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa, 7 giỏ. Ngài bảo họ, vậy mà các con chưa hiểu sao? Mác chương 8, câu 14 đến câu 21. Tất nhiên, đúng ra họ chỉ cần trả lời, chúng con còn mù mờ, chúng con không hiểu Chúa Giê-xu ơi. Chúng ta không thể trách họ, vì điều Chúa Giê-xu đang cho họ thấy là điều phi lý nếu xét theo ánh sáng sự đào tạo theo thế tục. Thực sự là họ hơi bị sốc khi thấy ảnh hưởng của vương quốc, chứ chưa nói đến việc họ hiểu cách hoạt động trong vương quốc nhằm sản sinh ra những kết quả tương tự đó. Rõ ràng Chúa Giê-xu quở trách sự lo lắng của họ và tiếp tục huấn luyện họ về sự hoạt động của vương quốc như là câu trả lời cho họ. Tôi muốn bạn dừng lại và suy nghĩ một lát về những gì ta đã học. Nếu bạn buồn bực vì có hóa đơn cần thanh toán và Chúa Giê-xu xuất hiện trong phòng ngủ của bạn vào ban đêm, bạn nghĩ Ngài sẽ nói gì với bạn? Một số người trong chúng ta cho rằng Ngài sẽ lại gần và ôm chúng ta và nói, ta biết điều này khó, ta không bao giờ hứa với con cuộc sống là dễ dàng. Con đã cân nhắc đến việc phá sản chưa? Tất nhiên là không. Tôi tin Ngài sẽ chịu chàng nhắc bạn về lời Ngài và khích lệ bạn như cách vương quốc của Ngài hoạt động, khích lệ bạn đứng lên và chiến thắng cuộc chiến. Thậm chí một lời quở trách nhẹ nhàng phù hợp cho hoàn cảnh đó nữa là khác. Ngài sẽ khóc và nói, thôi, để ta ôm lấy con. Không, tôi nghi ngờ điều đó. Nên ta hãy nói điều này rõ hơn. Nguyên tắc phép lạ, cá và bánh trong Kinh Thánh đều hoạt động. Nhưng ngày nay nó có hoạt động không? Chắc chắn rồi, nó đã hoạt động cho tôi và nó vẫn đang hoạt động mỗi ngày. Sự khác biệt duy nhất giữa hiện tại và khi tôi mới học những điều này là lúc đó tôi phải tin Chúa tiếp trợ vài ngàn đô la. Và bây giờ tôi phải tin cậy Chúa tiếp trợ hàng triệu đô la mỗi năm để giữ mọi lĩnh vực kinh doanh và chức vụ được tiếp tục. Thưa quý vị, Vương quốc làm việc cho bất cứ ai và cho mọi người, thậm chí là bạn nữa đó. Bạn có thể học cách nó hoạt động để thay đổi đời sống của mình đấy. Tim gặp tôi trước nhà thờ vào một buổi sáng chủ nhật. Trước đó tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Khi anh ta giới thiệu bản thân, anh nói cần sự cầu nguyện. Chuyện này xảy ra năm 2008, lúc đỉnh điểm khủng hoảng tài chính. Tim là một kiến trúc sư. Anh ta bị công ty mà anh đang làm việc sa thải do công việc kinh doanh đi xuống. Anh nhờ tôi cầu nguyện với anh ta cho một công việc mới và tôi đã cầu nguyện. Tôi phát hiện Tim là một người trong hội thánh và dù là cơ đốc nhân, nhưng trước đó chưa bao giờ thực sự nghe nhiều về sự dạy dỗ về Vương quốc Đức Chúa Trời và cách nó làm việc. Anh ta biết chúng tôi chuẩn bị làm lại phòng thiếu nhi. Anh ta đề nghị dẹp miễn phí tất cả các bản thiết kế cần thiết cho việc xây dựng. Anh ta nói anh gieo cho tương lai và công việc mới của mình. Lúc này anh đã nghe đủ sự dạy dỗ để biết anh cần dâng cho Chúa điều gì đó để Ngài làm việc. Giống như các môn đồ kia đã làm giấy bánh và cá bên sườn núi. Thế là Tim đã vẽ và giúp hướng dẫn xây dựng nguyên cả một tháng tại Motion City Children's Wing của chúng tôi. Trong suốt quá trình đó, anh đã luôn làm việc. Nhưng lúc đó không có tòa nhà nào được xây cất tại Columbus và không có ai thuê anh. Suốt thời điểm này là lúc Chúa bắt đầu khích lệ Tim mở công ty riêng. Trước giờ đó luôn là ước mơ của anh, nhưng anh chưa bao giờ cân nhắc điều đó, đặc biệt là bây giờ khi mọi người sa thải các kiến trúc sư và ngành công nghiệp xây dựng cơ bản là đang tạm ngừng hoạt động. Nhưng càng nghĩ về điều đó, anh càng quyết tâm muốn thử. Anh không có sẵn khách hàng để bắt đầu công việc, thế là anh bắt đầu gọi cho các nhà xây dựng. Tim có một ước mơ. Một ngày nào đó anh sẽ có thể thiết kế một căn nhà cho khu triển lãm nhà Columbus Barracks of Homes. Mỗi năm, Columbus Barracks of Homes tìm các nhà xây dựng giỏi nhất tại trung tâm Ohio để xây dựng những ngôi nhà tốt nhất của họ để trưng bày. Bất cứ ai xây dựng ở đó đều được ghi nhận là một trong những nhà xây dựng đứng đầu trong nước. Tất nhiên mỗi nhà thầu phụ và kiến trúc sư đều muốn đóng góp vào những căn nhà. Họ vào đó vì hàng ngàn khách hàng tiềm năng sẽ lũ lượt tìm đến với họ. Hơn nữa bất cứ ai ở trong lĩnh vực buôn bán các tòa nhà đều ở đó. Và không có chỗ nào tuyệt vời hơn là xây dựng công việc kinh doanh tại trung tâm Ohio. Tim đã gieo cho tương lai của anh và anh chắc chắn mình sẽ khá lên và mở một công ty kiến trúc của riêng mình. Dù đây là thời điểm tệ nhất trong lịch sử để mở một công ty nếu cân nhắc đến tình hình kinh tế. Nhưng Tim siêng năng gọi điện. Và một ngày kia, anh có một cuộc nói chuyện đầy ngạc nhiên. Tim gọi điện cho một nhà xây dựng và nói với anh ta về công việc làm ăn mới của mình. Nhà xây dựng nói anh đang tìm một người để vẽ căn nhà anh ta sẽ xây tại Columbus Barracks of Homes. Tim hầu như không thể tin điều mình nghe. Nhà xây dựng đầu tiên này đã thuê anh thực hiện công việc thiết kế có thanh thế này. Vài tuần sau, Tim dùng bữa trưa với một nhà xây dựng. Người này dẫn theo một người bạn cũng là nhà xây dựng. Người này nói anh ta cũng giành được một địa điểm tại The Barracks of Homes và cũng cần một kiến trúc sư. Bạn có thể đoán điều gì sẽ ra tiếp theo. Bây giờ Tim thiết kế hai căn nhà tại khu triển lãm The Barracks. Đó thực sự là điều lạ đối với bất cứ kiến trúc sư nào, chứ chưa nói đến một công ty mới. Nhưng không chỉ có bấy nhiêu thôi. Vài tuần sau, Tim nhận được một cuộc điện thoại khác từ một công ty xây dựng. Họ nói cũng sẽ xây dựng căn hộ tại The Barracks of Homes và cần một kiến trúc sư. Không thể tin nổi, Tim được ký hợp đồng để vẽ ba căn nhà cho triển lãm Barracks of Homes trong năm 2010. Điều kỳ diệu nhất đó là trong toàn bộ triển lãm chỉ có 8 căn nhà mà thôi. Trong số 8 căn thì Tim vẽ 3 căn. Trong lịch sử triển lãm Barracks, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Một kiến trúc sư tìm được cơ hội thiết kế nhiều căn hộ. Điều này đặc biệt kỳ diệu trong thời điểm thành phố có đầy kiến trúc sư và các công ty kiến trúc đều tìm kiếm công việc kinh doanh. Tim thậm chí còn nhận được một phần thưởng đáng ganh tị cho phần thiết kế kiến trúc ngoại thất tại triển lãm Barracks. Kể từ đó, công việc kinh doanh của Tim phất lên. Chính Tim đã kinh nghiệm Vương quốc Đức Chúa Trời sản sinh kết quả trong cuộc đời anh và anh chia sẻ những điều học được bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng khi chúng ta thịnh vượng, không phải ai cũng phấn khởi đâu. Satan ghét chúng ta thịnh vượng và nó sẽ cố giữ chúng ta làm nô lệ vì nó biết tiền bạc có sự ảnh hưởng. Tệ hơn nữa là người khác sẽ thấy Chúa tốt lành và quay sang phục vụ Ngài. Ma quỷ đã làm việc đổ mồ hôi để bôi nhọ phẩm cách của Đức Chúa Trời và nói cho con người rằng Đức Chúa Trời không công bằng và là ông chủ hà khắc. Nó biết nếu con người khám phá sự thật về Đức Chúa Trời thì nó không thể ngăn nổi dòng người lũ lượt rời bỏ vương quốc của nó và bước vào vương quốc sự sáng. Ê-sai gọi vương quốc đó là tin mừng cho người nghèo. Chính tôi biết ngày nay vương quốc vẫn là tin mừng. Có người trao cho Ngài sách tiên tri Isa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng: Thần Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát. Luca chương 4, câu 17 đến 18. Dù tất cả chúng ta đều đồng ý vương quốc tuyệt đối là tin mừng, đặc biệt là sự ban cho gấp đôi có sẵn cho chúng ta, nhưng có một nan đề nhỏ. Trước tiên, trong thế giới này không ai đưa tiền cho bạn chỉ vì bạn cần nó đâu. Thứ hai, Adam đã trao cho Satan quyền hạn hợp pháp trong thế gian và Satan rất ghét việc bạn có tiền. Satan biết tiền bạc rất có trọng lượng và nó tuyên bố tiền bạc ở dưới sự cai trị của nó. Một câu trong Luca 4 sẽ giúp ta nhìn thấy điều này rõ ràng. Đưa Đức Giê-xu lên cao, quỷ dương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới trong giây lát. Quỷ dương hứa với Ngài, ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Luca chương 4, câu 5 đến câu 7. Ở đây ta thấy một sự thật quan trọng về thế gian được bày tỏ. Satan tuyên bố mọi thống quyền và vinh quang của các vương quốc thế gian là của nó. Nó tuyên bố để xác nhận đề nghị của nó với Chúa Giê-xu, nói rằng những điều đó về pháp lý là của nó vì thế gian được giao cho nó. Nó nói đúng khi nói rằng nó có thẩm quyền và vinh quang của các nước thế gian vì Adam đã cho nó cái quyền đó. Ở đây khi đề cập đến tiền bạc, nó nói thật chắc chắn và cố sử dụng điều đó để quyến dụ Chúa Giê-xu. Nó nói nó sẽ cho Chúa Giê-xu vinh quang của các nước thế gian. Vinh quang của một vương quốc rõ ràng là sự giàu có của nó. Nếu ta nhìn bất cứ tờ tiền nào, ta sẽ thấy hình một nước được dán tem lên hay được in lên đó. Tiền bạc là một sản phẩm của các nước thế gian và là kết quả trực tiếp của thương mại trong thương trường. Về cơ bản thì trong thế gian, Satan sẽ làm mọi thứ có thể để giữ chúng ta trong nghèo đói và nô lệ, lao nhọc đổ mồ hôi dưới sự rủa xả của đất để tồn tại. Nó không muốn ta có tự do để khám phá mục đích và định mệnh mà Chúa định cho ta, vì điều đó sẽ nguy hiểm cho nó. Vì cuốn sách này nói về tiền bạc, chúng ta phải hiểu và nhận thức rằng Chúa không có tiền, vì tiền là một sản phẩm của vương quốc thế gian, như chúng ta vừa nói. Có người in tiền vì các mục đích mua bán, nên nếu Chúa không có tiền và hiện tiền chỉ có thể tìm thấy trong thế gian dưới sự cai trị của Satan, thì làm sao để ta có tiền đây? Đó là bí mật sắp được bày tỏ. Bạn có cảm thấy phấn khích không?